chương trình đọc truyện trên radio.
Các bạn thân mến, Tùng vui mừng nhận được chiếc ba lô của mình vẫn còn cây đàn guitar đi cùng anh trong suốt chiến trường đánh Pol Pot. Theo đề nghị của tên chỉ huy Lục Thum, Tùng phải đánh một bài, trong khi bàn tay anh đã phồng rộp, đau đớn. Anh mắm môi chịu đựng. Bây giờ việc cấp thiết là cần phải tồn tại. Lâu rồi Sally không còn được sống trong đêm uyển diệu âm nhạc như thế. Cô như muốn bay lên nhịp nhàng cùng điệu múa uốn lượn. Lục Thum bị làn điệu dân ca dẫn dụ, nhưng y kiềm chế được, cố bứt khỏi âm thanh quyến rũ chết người. Tên lính áo đen vẫn mân mê cái lưỡi sẻng sáng loáng và sắc lạnh. Hắn nhận ra lượng nước trong bình bi đông đã cạn dần. Giữa trận mạc, thất cơ lỡ vận, hắn sống được đã là tốt. Bọn người lại tiếp tục đi trong rừng miên bất định. Mời các bạn nghe nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Miền Hoang của nhà văn Sương Nguyệt Minh với giọng đọc Thu Loan.
Thằng tù binh John bị sợi dây rừng tròng qua cổ và kéo xuống buộc chặt với cái đòn khiêng. Có chạy trốn đằng trời, bỏ vùng căng chạy là nhùng nhằng mắc lại với cái đòn khiêng và cái võng Lục Thum. Chính vì thế, thằng tù binh John mới bị giằng néo, bó buộc theo mỗi bước đi của bọn tao. Tao đi bộ, tay không, thoải mái tự do còn mệt mỏi khốn khổ. Vậy mà thằng John đang bị bao nhiêu thứ đồ đạc chất lên người và dây nhợ buộc trói. Mặc cơ cực cũng phải chịu. Tao đang là chỉ huy thằng tù binh John. Ở căn cứ, có thằng chó nào được may mắn ra lệnh cho thằng tù binh John thế này không? Lần đầu tiên tao được làm ông lớn nhé. Tao sẽ hành hạ thằng tù binh John lê lết đến tận lúc chết thảm thương. Ai khiến chúng mày sang đánh đuổi lãnh tụ Pol Pot và Angkor của chúng tao, không xây dựng được chủ nghĩa xã hội? Tao bắt đầu lo lắng. Cái chân bị thương của Lục Thum sưng to, cứ sưng mãi thì thành chân voi, bục cả dây nẹp cố định mất. Thân nhiệt tăng cao khiến lúc nào Lục Thum cũng hâm hấp sốt. Ông lớn bảo đó chỉ là một phản ứng tự nhiên thông thường của cơ thể viêm nhiễm khi bị thương. Tao đếch biết. Cái chuyện khoa học kỹ thuật, chuyên môn y học, rồi vi khuẩn, vi trùng, rắc rối, lằng nhằng bỏ mẹ, khó nhớ lắm. Tao cầm súng, cứ cầm súng. Băng bó đã có con y tá câm lo. Cùng nữa là cứ gãy thì bó, cứ hở là buộc. Bao nhiêu đời nay, người phung quê tao cứ trần trùng trục giữa thiên nhiên biển hồ. Đứa nào chết cứ chết, đứa nào sống nổi giữa đồng nội hoang dã thì lại khỏe như voi. Con y tá câm lấy khăn cà ma xấp chút nước từ bi đông đắp lên trán Lục Thum. Xong chỉ sau một tiếng đồng hồ là cái khăn kẻ sọc đã khô cong. Tao nghĩ Lục Thum sẽ chết. Lục Thum chết thì tình thế sẽ ra sao nhỉ? Còn ba đứa, việc đầu tiên phải làm là loại thằng tù binh John ra khỏi hành trình. Không, chút hết quân tư trang, súng ống rỗng đạn cho nó mang vác. Cho đến khi nó lê lết kiệt quệ thì làm thịt. Hãy cứ cởi trói thằng tù binh John ra, mặc nó dập dạ ở rừng, cho chết đói, chết khát, cho rắn cọp nó vô. Bọn tao đi theo lối thú rừng. Bước đến cạnh suối cạn được vài chục mét, thì con cầm rú lên không rõ lời và đứng sững, run cầm cập. Cái mặt nó tái xám, Lục Thum đang hâm hấp sốt, cũng nghền cổ ngó. Tao và thằng tù binh John đứng im như cây gỗ chết cứng, tay vẫn không thả cái cáng tạm bợ xuống đất. Trước mắt bọn tao là gốc cây dầu, cỏ bị quần nát, hai đoạn xương ống bị róc hết thịt như chui ra từ đôi giày vải bộ đội Việt Nam, ở trong có hai cái bàn chân. Chung quanh là các gióng xương vương vãi và vết chân con kla quần tanh bành dập nát cả một vùng cỏ cây. Cọp chưa kịp ăn, hai bàn chân còn sót lại trong giày vải màu cứt ngựa, hay nó đã no bụng nên bỏ đi, tao cũng đếch biết. Mắt Lục Thum như lồi hẳn ra, cái miệng thổi lửa loe ra như hoa rau muống mà không nói ra lời. Chẳng biết Lục Thum đang nghĩ gì và cũng không thấy ra mệnh lệnh. Tao đếch hiểu hai ký tự D và U ghép với nhau. Viết to, nắn nót, tô bằng mực bút chì màu đen trên nắp giày vải là nghĩa lý gì? Bất chợt thằng tù binh Duan rú lên. Anh Du! Giày anh Du! Con cầm nhắm tịt mắt, không dám nhìn. Tiện chân, tao đá một phát bay cái giày vải con thóc Việt Nam, đựng bàn chân người, bắn xa một đoạn. Sau phút giây đứng tim giận người, bọn tao khe khẽ đi chậm, rón rén bước qua. Tốc độ đi có nhanh thêm một chút, cả bọn ớn lạnh. Toàn thân thằng tù binh Duan run bần bật. Cổ gáy nó nổi da gà. Lục Thu mặt đanh lại, lì lợm. Gáy tao nhấp nhính mồ hôi, hãi quá. Con Kla lông đỏ hung, vằn đen trắng, lông mép cũng trắng đang còn quanh quẩn ở khu rừng này. Đi sau, yên tâm có thể ít dính phải mìn vì bước theo vết chân người đi trước. Nếu có đạp phải lưỡi hái tử thần ấy thì đã có bia thịt người hứng chọn rồi. Nhưng nỗi lo mới là Kla vô. Bỗng dưng, con Kla mép trắng nấp cạnh ụ đất mối hay gốc cây dầu cổ thụ hoặc hòn đá mồ côi nào đó rồi vút một cái. Chưa đầy 10 giây, con vật dũng mãnh nhất rừng miền hoang dã vồ lấy người đi sau, ngoạm vào gáy và luồn sâu vào rừng. Tao cứ nghĩ mà gai cả người. Mồ hôi lại túa ra, dấp dính trong áo. Tuy nhiên, tao cũng cố trấn tĩnh, lẩm bẩm trong miệng, đếch sợ. Cá sấu ngoạm vào mặt, cái đầu tao chui vào miệng cá sấu còn đếch sợ nữa là con Kla ở Sa Lắc Sa Lơ. Tao đếch sợ. Thằng tù binh dạo bước nhanh quá, dúi tao khiêng đằng trước đi ù ù. Tao vừa đi vừa nghiêng đầu quay lại, quát. Mẹ kiếp, thằng Ruon, dúi cha nội mày cắm mặt cắm mũi, không chết vì cọp mà chết vì ngã sắp đấy, con ạ. Chậm thôi. Thằng tù binh Ruon hổn hển thở. Cái giày anh Du, cái chân anh Du. Chân với giày cái mả cha nội mày, thằng Ruon kia. Miệng tao lẩm bẩm chửi, chưa chắc thằng tù binh đã nghe thấy vì nó còn đang sợ hãi con Kla, có khi đái cả ra quần. Sức người có hạn, khỏe như trâu rừng cũng không đi lên quá ba con dốc. Bước rúi rắm, đâm sấp dập ngửa được một đoạn, thì miệng mũi tai thằng Ruon thi nhau thở hồng hộc. Mệt quá, các ngón tay nó cứ lỏng ra, rời ra như muốn bỏ cáng thương. Tao và con y tá Câm cũng ở trong tình trạng hết hơi, không bước đi được nữa. Thằng tù binh khuỵu dần và lết. Con Câm kịp nhào đến, đỡ đòn cáng đang trượt khỏi vai thằng Duan con, chứ không thì nó hất Lục Thum xuống đất. Tất cả dừng lại, đặt Lục Thum xuống và thở, thở và thở. Thằng tù binh chiêu một ngụm nước nhỏ thì bị tao giật lấy bi đông. Tao đổ ong ọc nước vào họng tao. Té ra, cái thứ nước hứng từ xương đọng trên lá cây đến lúc này cũng mát mẻ, thơm mùi, có ích thật. Của đau con sót, thằng tù binh Duan nhìn tao chòng chọc, tiếc của như sắt muối vào ruột mà không dám đòi lại. Chó chết, ai khiến bọn Duan chúng mày đánh đuổi lãnh tụ Pol Pot ra ngoài biên giới để ăn ca chúng tao không xây dựng được chủ nghĩa xã hội. Uống đã, rồi tao mới chuyển bi đông cho con Câm. Con này có vẻ không vui, quẳng lại cho thằng tù binh Duan. Nhẹ tênh, lắc lắc, chỉ còn vài ngụm nước loang loáng. Thương nhau nhỉ, tao biết phải làm gì với chúng mày rồi. Tao có thể giết thằng tù binh này bằng cách tước đoạt đến giọt nước cuối cùng. Mẹ kiếp, chiến tranh là mạnh được yếu thua. Thằng tù binh Duan kia, mày đang ở tay tao. Đang ở rừng núi của nước tao. Tao cho mày sống thì được sống. Tao cho mày chết thì mày nghèo củ từ. Ai khiến bọn Duan chúng mày làm sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Anka chúng tao phải dở dang? Ngày 23 tháng 12 năm 1978, Pol Pot, Dieng Sary đã đẩy 3 sư đoàn 430, 703 và 221 vượt qua biên giới đánh chiếm vùng Bến Sỏi và Bến Cầu để làm bàn đạp tiến công thị xã Tây Ninh. Báo Quân đội Nhân dân ngày 1 tháng 1 năm 1979. Mặt trời ong ong đổ lửa, không một gợn mây, nắng như nung người. Có mùi hôi khó chịu. Thôi rồi, cái chân dập nát của ông lớn đã bốc mùi. rất có thể ruồi đẻ trứng và đã nở ra các con giỏi li ti. Nắng nồi thế này mà chúng bò đi và chui vào quần áo, lần hồi đến nách, đến kẽ háng thì khiếp lắm. Tùng nhăn mũi nín thở để tránh mùi hôi lẫn mùi chua nồng tỏa ra váng vất. Nóng âm âm, anh có cảm giác mình như con cá chuối bị sâu vào que rồi nướng trong hơi nóng. Lưng không còn ướt nữa, còn mồ hôi đâu mà ra. Miệng khô như cánh đồng hạn. Ra có ngụm nước thì cái lưỡi sẽ mùn và tan ra như đất ruộng ải vừa tháo nước. Chóng mặt và hoa mắt, thân thể cứ như sắp sửa cháy. Triệu chứng mất nước còn làm cho tay chân Tùng bồn chồn, bước đi chệch choạc và không khiêng được nữa. Anh từ từ khuỵu xuống. Cái cáng tải thương dồn trọng lực ở phía sau kéo theo gã lính áo đen khiêng phía trước phải ưỡn nửa người khỏi ngã. Lại lần nữa, nếu cô y tá Câm không kịp chạy đến đỡ đòn khiêng cho Tùng, thì ông lớn đã bị quẳng uịch xuống đất. Ngã lăn ra đám cỏ nắng táp héo quắt, giọng Tùng yếu ớt. Tao không đi được nữa. Cả bọn đành phải dừng lại. Tay Tùng xuôi lơ và cái ba lô lăn sang một bên. Đặt ông lớn nằm tênh hênh dưới gốc cây khộp già, cô y tá Câm cầm bi đông và lắc, rồi đi đến chỗ Tùng vừa khuỵu xuống. Vụt một cái, gã lính áo đen áp sát bên và cướp được bi đông từ tay cô y tá Câm. Ánh mắt đàn bà rực lửa tức giận, nhưng cũng đành bất lực trước sức mạnh cục xúc ngang ngược của giống đực. Thằng Dô lắc lắc bi đông. Nước óc ách là có nhiều, chứ nghe lắc sòng sọc thế chỉ tổ ra bọt chả đáng bao. Chập chờn hình ảnh cái bi đông trước mặt Tùng, anh vẫn nhận ra gã lính áo đen dốc nghiêng bi đông và miệng hớp một ngụm nhỏ. Nước chảy qua mép, kéo một vết đến cằm gã. Tùng thèm quá. Đã không có nước mà còn để lãng phí. Giá như ngồi bên đứa bạn cùng tiểu đội thì anh đã cướp phắt cái bi đông kia rồi. Gã lính áo đen bảo, được thôi, mày cứ nằm ở đó cho đến khi nắng mùa khô cao miên sấy mày thành con cá mắm. Mặc, Tùng nằm cố gồng người cho khỏi mê man thiếp đi. Một lát, gã lính áo đen đi đến chỗ Tùng, túm cổ áo, kéo phắt anh lính quân tình nguyện Việt Nam dậy. Chân trồn quá, không đứng được. Tùng chống hai đầu gối, ép cả ống và bàn chân xuống, làm bàn đỡ thân thể cho vững. Lưỡi lê hình mũi khế, nhọn hoắt, loang loáng trước mặt Tùng. Gã lính áo đen mở khóa quai ba lô, rồi lôi tuột khỏi vai anh. Một cái hất hàm và bàn tay đen đùi của gã lính áo đen vê vê các ngón, ra hiệu anh mở nắp ba lô. Tùng gồng người, chớp chớp mắt, lấy lại tỉnh táo và đề phòng cái mũi lê nhọn hoắt tuốt trần. Quả thật, từ sáng đến giờ, bọn tàn quân Pol Pot quên khám cái ba lô đã đường đột xuất hiện trên đường di chuyển. Tùng nhẫn nhục tội nghiệp, cổ tay bị trói nên phải thò các ngón mở dây buộc nắp ba lô, khó khăn bày từng loại quân tư trang ra đám cỏ đang úa vàng cuối mùa khô. Hai bộ quân phục dài, hai bộ đồ lót, một tấm ni lông đi mưa, một bát sắt tráng men to tổ chảng mà cánh lính thường gọi là bát B-52. Một đôi đũa, một khăn mặt màu cứt ngựa, một bút mực kim tinh, một quyển sổ nhật ký, một quyển tiểu thuyết Anna Karenina, một phong bì đựng lá thư của Thủy, cô bạn gái học cùng trường Chu Văn An đã cũ, mồ hôi thấm đôi chỗ nhòe nét, một bức ảnh đen trắng có hình Tùng đứng bên cô bạn gái Hà Nội ấy, tóc dài tết bím hai bên, mặc váy lộ bắp chân trần, đứng cạnh cây liễu rủ lá và xa xa là hồ Tây mênh mông nước. Đột nhiên, Tùng có cảm giác dễ chịu, thân thể khô khỏng như vừa được tiếp thêm huyết thanh và quên cả khát nước. À, tất nhiên, một cái đàn guitar nữa. Hết. Bốp, một cái tát nổ đom đóm mặt mày, mắt nở hoa cả hoa cải. Vòng cây rừng trao đảo rồi xoay tròn 360 độ, tưởng như không bao giờ dứt trước mắt Tùng. Những đám rêu và bụi cây tầm gửi cháy vàng như xù ra đầy gai góc, vật lộn với mùa khô càng làm cho anh lính tình nguyện khiếp sợ. Rơi xuống địa ngục, bị quỷ dạ xoa, tra tấn, có dễ cũng đến thế này. Sau cú bị đánh và hết phút giây bàng hoàng sững sờ, Tùng chẳng biết gã lính áo đen tát mình là bởi lý do gì. Tên lính tàn quân Pol Pot này đánh Tùng bất cứ lúc nào nó muốn. Đào công sự chậm là đạp, khiêng cáng chồn gối là tát. Bắt gặp ánh mắt Tùng nhìn, gã là gã rộng cả cái báng súng vào bụng. Ngứa mắt là quẳng luôn cái giày thối vào mặt anh. Gã đang khiêng tên chỉ huy nặng quá, uất lên là hạ cáng xuống đánh anh rồi bắt khiêng thay luôn. Suốt từ lúc bị bắt, anh tù binh Việt Nam bị đánh không theo một quy luật nào. Gã lính áo đen miệng làm nhảm, tay cầm súng sọc mũi lê vào cái võng ni lông, đặt dưới hai bộ quần áo dài, rồi hơ hơ trước mặt mọi người, muốn chứng minh mình vừa tìm ra cái vật quý giá thằng tù binh Duan giấu trong ba lô không bỏ ra, để võng ông lớn. Từ lúc này, có thể thay cáng thương, kết cây rừng vừa nặng, vừa lồm khồm đau ê lưng viên chỉ huy bằng cái võng ni lông mềm mại. Niềm vui của gã lính áo đen tựa hồ nhà thám hiểm Harry người Pháp tìm ra Angkor Thom. Angkor Wat năm 1860, sau 500 năm bị lãng quên chìm khuất trong rừng già Đông Dương hoang dã. Ông lớn im lặng và mặt vẫn lạnh, kiềm chế cái đau, có trời mới biết ý nghĩ gì. Cô y tá Câm nhìn Tùng bằng con mắt cảm thông, chia sẻ và đầy bênh vực. Anh giơ tay trói, quệt ngang vệt máu đỏ đang ứa ra ở mép. Mặt đanh lại, lòng rừng rực lửa sôi, chỉ muốn văng vào mặt cả đám tàn quân Pol Pot rằng thằng chán xô, tay khều đánh tao tối tăm mặt mũi, còn lúc nào tao nghĩ ra được trong ba lô có võng mà chỉnh ra. Gã lính áo đen lại cầm cái ảnh của Tùng đứng cạnh cô bạn gái Hà Nội tóc dài tết bím hai bên, nhìn anh như yêu cầu một lời giải thích. Anh bảo, là ba lô của tao. Lục Thum hỏi chen vào, mày phải biết vì sao ba lô của mày lại lù lù xuất hiện lúc sáng sớm chứ. Tao biết đếch gì, lúc chúng mày tập kích, bọn tao bị bất ngờ. Thằng thì bị gục ngay trên xe quân sự, thằng kịp khoác ba lô nhảy xuống đất, thằng thì bỏ ba lô lại, chỉ cầm khẩu súng. Lục Thum cướp lời. Tao hiểu rồi. Thằng thì đếch chụp lấy ba lô mình mà lại vớ phải ba lô của thằng khác, rồi nhảy nháo nhác chứ gì. Thằng nào túm phải ba lô của mày, gọi nó đến đây. Đừng chui lủi nữa. Hay là nó bị thương, thú dữ sơi rồi. Tùng im lặng. Ba lô và đàn guitar lại ở sau lưng là anh có cảm giác dễ chịu, bớt trống trải cô độc. Nhưng trong đầu cứ hiện lên hình ảnh thằng quân kều lảng vảng quanh đây. Cái cáng thương làm tạm bằng dây rừng, hết vai trò lịch sử, võng ni lông được mở ra. Tên chỉ huy được chuyển từ chõng tre sang nằm lên võng ni lông trước khi võng. Có lẽ chút đi được hơn chục cân cáng thương làm từ cây rừng và dây leo, người khiêng bớt nặng nhọc rát vai, người nằm giảm đau mỏi. Rụt rè khép nép, hai đùi mở ra hình chữ V, vẻ mặt Tùng căng thẳng. Anh trụm đôi bàn tay giơ lên ép sát ngực, chờ đợi sự phán xét tiếp theo. Nhặt quyển tiểu thuyết lên coi, gã lính áo đen nghiêng nghiêng mặt, chiếu ánh mắt tò mò, nhìn ảnh chân dung. Tiểu thuyết gia khổng lồ của văn học Nga, rồi lật lật từng trang. Bọn chó này đâu biết tác phẩm của Tolstoy được tôn vinh là 10 quyển tiểu thuyết lãng mạn hay nhất mọi thời đại. Đôi lông mày ma lại nhíu căng. Tên chỉ huy nén cái đau nhăn nhó chán, kéo một vạt võng đắp lên thân che nắng, bảo chắc chả hay ho gì, sao bằng được bài hát Os Quay Chất Đi Trôi Nam Mây của người Khmer chúng ta. Gã lính áo đen lầm lì khinh khỉnh, nghĩ trong đầu, đáng chó gì, tao chỉ thấy ích lợi là xé ra cuộn thuốc dê hút cũng được vài tháng. Cái bọn đuòn lắm chữ chúng mày chỉ thích khoe khoang, chẳng làm ra lúa, ra đường thốt nốt và mắm bỏ hóc. Cái giống trí thức quê mùa chúng mày phải để Anka chúng tao dọn sạch về công xã đảo Mương thì mới xứng. Quyển tiểu thuyết Anna Karenina được chuyển đến tay ông lớn. Y cười mím chặt, cái cười chỉ kéo hai môi ra nhưng vẫn dính dịt vào nhau không hở miệng. Cười mà mặt lạnh thì tâm ác hiểm, mưu mô và xảo quyệt. Y vỗ vỗ tay vào bìa quyển sách. Bao nhiêu sách mạ vàng của các ông gì gì đó in tiếng Pháp và của cả ông Mao Trạch Đông được dịch ra tiếng Khmer nữa, chễm chệ như ông kĩnh trong thư viện Hoàng Cung, cũng đã thành tro than hết cả rồi. Anka chúng tao xây dựng chủ nghĩa cộng sản ở Campuchia, không cần thứ sách vở nhảm nhí của bọn trí thức ăn bám. Thằng Duan ạ. Quả thực, Tùng chẳng biết cái thứ chủ nghĩa cộng sản bọn Khmer Đỏ xây dựng là cái quỷ quái gì. Nhưng sách là biểu tượng của tri thức và văn hóa. Đốt sách là đốt tri thức, là đốt văn hóa. Đồng nghĩa với quay trở lại thời dã man, thì anh chỉ biết thở dài. Mông muội quá. Cô y tá Câm lò dò đến, tò mò cầm xem bức ảnh có hình cô gái Hà Nội tóc dài đứng bên cạnh Tùng. Mặt nàng ta cau lại, miệng lẩm bẩm những tiếng Khmer mà Tùng không hiểu nhiều. Đôi mắt cô thoáng buồn. Lính áo đen nhanh tay vồ cướp lấy hai kỷ vật của tên tù binh Duon đang trong tay cô y tá Câm. Cô không dám giằng lại vì sợ chúng bị rách. Lắc lắc đầu, đôi mắt cô y tá Câm chiếu thẳng ánh nhìn vào mắt gã lính áo đen như muốn van nài năn nỉ. Đừng hủy hoại, bọn ơi, kỷ vật không có tội gì đâu. Anh lính Việt Nam năn nỉ, giọng thều não van lơn. Mày có thể lấy tất cả mọi thứ của tao cũng được, nhưng bức ảnh và thư thì tao xin mày. Nếu như ở trường học mà xảy ra chuyện tương tự như thế này, thì gã lính áo đen đã không còn đất sống với bạn bè cả nam lẫn nữ. Song ở đây đâu phải là nơi học chữ đi tới văn minh, mà là chốn hoang dã đang trở về thời man dợ. Lì lì cái mặt gã lính áo đen, lạnh tay đôi tay gã lính áo đen, tăm tối đôi mắt gã lính áo đen, mũi lê gạt cái đàn guitar sang bên, quẳng toạch quyển sách xuống đất và ngồi lên. Gã lính áo đen móc túi lấy gói thuốc dê ra. Gã xé một trang trong sổ nhật ký, ghi những từ tiếng Việt toàn là nhớ với thương. Cuộn một điếu, xót ruột quá, Tùng thẳng thốt kêu. Đừng xé. Hừ, quyển nhật ký của tao. Nhật ký là cái gì? Có giống sổ ghi chép phát khẩu phần ăn của đại đội tao không? Ôi, nhật ký của tao, nhật ký. Miệng cứ lẩm bẩm nhật ký, chả lẽ Tùng lại giải thích với kẻ thù rằng lính tình nguyện bọn tao, thằng nào mà chẳng thủ một quyển trong ba lô, đánh nhau căng quá hoặc hành quân liên miên thì thôi, chứ có chút thời gian là lại ghi nhật ký. Chỉ một thoáng cảm xúc bất chợt vui buồn trên đường hành quân, hay nỗi nhớ vu vơ một người bạn gái nào đó, hoặc tình thương bố mẹ ở quê nhà cồn cào không chịu nổi, cũng biến thành con chữ bò lồm ngồm trên trang giấy trắng. Đặc biệt, sổ nhật ký đứa nào cũng có thơ. Thơ chép tay từ tờ báo đã nhàu, từ sổ của đứa khác và cả thơ tự sáng tác nữa. Thơ hay, thơ dở, cứ chép tuốt, miễn là chúng nói hộ được tâm trạng nỗi lòng mình. Tùng cố nghĩ cách bảo toàn kỷ vật rồi lựa lời. Sao mày không xé trang giấy trắng chưa viết chữ? Mẹ kiếp, có chữ hay không quan trọng gì. Mày ghi cái đếch gì ở đó? Thơ, tao chép từ báo. Thơ khát nước. Nước, chỉ nghe đến hai từ khát và nước, cả bọn đã ứa nước miếng, miệng nhấp môi như người thèm rượu. Gã lính áo đen bảo, mẹ kiếp, khát nước thì khô họng, hay ho cái chó gì mà thơ với thần. Nghe này, thằng Duon, mày muốn sổ nhật ký không bị cuốn thuốc dây hút, thì đọc tao nghe nào, cứ mỗi bài thơ, tao cho một giọt nước. Tùng bảo, tao chỉ cầu mong mày đừng xé, vậy thôi. Quyển nhật ký chuyển lại cho Tùng. Nhiều trang chật chữ bò lồm ngồm đã bị xé toạc. Anh đọc bằng tiếng Việt, rồi dịch sang tiếng Khmer. Vừa đọc vừa kiềm chế niềm tiếc nuối và tức giận bọn lính đối phương, vô học, thô lỗ. Những mùa khô đã qua, những mùa khô sẽ tới. Khi chiếc lá trên cành cháy vàng rơi rụng, lá lót nệm anh nằm là lá cũng mùa khô. Chiếc võng ni lông và bình tông nước cũng khô. Em chẳng thể nào hiểu được tại sao mùa khô anh lại ít thư về. Mang nỗi nhớ anh đi cùng cơn khát, đêm giao thừa im ắng lá khô rơi. Trong đầu anh những nơi đi và đến, có một góc bập bùng ánh điện phố mùa xuân. Có những lần anh chợt bâng khuâng, đêm mơ thấy chính em là hạt nước. Chỉ như thế, anh đủ sẵn sàng để vượt những mùa khô khắc nghiệt chiến trường. Im lặng. Chả lẽ lũ lính đói khát cũng động lòng về bài thơ khát? Không hiểu ra làm sao cả. Nhưng chỉ biết sau khi bài thơ kết thúc thì cả bọn đều đần mặt ra và nhấp môi chép chép miệng. Thằng Duon, bạn mày làm thơ à? Không, tao đếch có thằng bạn nào là nhà thơ. Chỉ thấy ghi tác giả ở cuối bài là Phạm Sĩ Sáu, một người lính tình nguyện Việt Nam thuộc mặt trận 47. Bài thơ này mang tựa đề Không chỉ là mặt trận. Lính tình nguyện Việt Nam bọn tao truyền tay nhau đọc và chép lại. Tao cũng không ngờ bây giờ lại phải đọc thơ khát nước cho tao, cho cả đám lính chúng mày lạc rừng đói khát nghe. Cô y tá Câm lại lấy bi đông ra nhấp một ngụm nhỏ. Một giọt nước tứa ra mép. Nàng ta giơ ngón tay quệt. Thèm nước uống quá. Tùng nuốt nước bọt. Anh nhìn cái bi đông nước như muốn ăn sống nuốt tươi. Cô y tá Câm bắt gặp đôi môi khô nẻ của Tùng. Cô chuyển cái bi đông nước cho Tùng. Anh chưa kịp chạm thì gã lính áo đen lại vồ lấy. Mẹ kiếp, ông lớn bị thương cần thứ này hơn. Thằng Duon sức dài vai rộng, chờ đấy. Tùng chóp chép miệng và mắt nhìn bi đông nước theo tay gã lính áo đen chuyển đến cho tên chỉ huy. Ôi trời ơi, thà đừng nhắc đến nước, thà đừng trông thấy nước thì cơn khát có dễ không bị nổi cồn lên. Cổ họng nóng ran và miệng khô khan, có cảm giác môi khô giòn. Tùng gào lên. Mày vừa bảo tao đọc mỗi bài thơ được một giọt nước. Gã lính áo đen móc cái bi đông ở quai đeo bên hông ra dốc ngược. Rỗng, không có chút nước nào, bảo. Chỉ mày khát nước hả? Tay gã lính áo đen cứ nghiêng nghiêng, lắc lắc và chìa bi đông ra trước mặt Tùng. Kìa, có một chút nước sót lại dưới đáy, đang rịn ra bên miệng bi đông. Tùng chỉ muốn vồ lấy rồi thè lưỡi vào, liếm chút nước hiếm hoi ấy. Nước dồn ra nhiều hơn và đậu thành giọt ở miệng bi đông. Giọt nước trao đi trao lại trên vành miệng bi đông, theo tay cầm rung lắc của gã. Lại trời, giọt nước đừng có rớt. Tùng nhận ra giọt nước to dần và có nguy cơ rơi xuống đất rừng khô nẻ. Anh nhào đến và vồ lấy tay gã lính áo đen. Gã lùi ra một bước. Giọt nước vẫn dùng rằng níu lấy miệng bi đông. Tùng kéo lê hai đầu gối, vải quần tướp táp. Tao lạnh mày, cho tao giọt nước đi. Gã lính áo đen lại hơ hơ cái bi đông chập chờn trước mặt Tùng. Anh lết đầu gối vài bước nữa thì vồ được tay gã. Giọt nước rớt và biến vào đám cỏ cháy nắng úa héo. Cái lưỡi khô khổng của Tùng sụp vào miệng bi đông.
Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Miền Hoang của tác giả Sương Nguyệt Minh mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện thứ hai tuần tới. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.